Chương 5. Chánh tinh tấn Samavayama. Sự thanh tịnh của tư cách đạo đức dựa trên ba nhân tố chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ở trước, nhóm giới, làm nền tảng cho phần tiếp theo của con đường tu tập, phần định, Samadhikhanda, nhóm định. Giai đoạn thực tập đang được nêu ra tiến hành từ sự giữ gìn về mặt đạo đức đến cách trực tiếp rèn luyện tinh thần, gồm có ba nhân tố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh định lấy tên từ mục tiêu mà nó muốn đạt đến. Năng lực của sự tập trung chú ý liên tục, sự cần thiết của nó như cột trụ cho trí tuệ minh sát. Trí tuệ là phương tiện chính để giải thoát, nhưng sự quan sát thâm sâu mà nó đạt được chỉ có thể mở ra khi tâm trí đã được định tĩnh và tập trung. Chánh định làm cho tâm được định bằng cách tâm tập trung và không bị phân tán, hợp nhất trên một đề mục thiền định thích hợp. Tuy nhiên, để làm được như vậy, chánh định cần sự trợ giúp của hai nhân tố, chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh tinh tấn cung cấp nghị lực cần có cho sự thực hành, và chánh niệm cung cấp sự tập trung liên tục cho quan sát. Các nhà chú giải minh họa sự tùy thuộc lẫn nhau của ba nhân tố trong nhóm định bằng một so sánh đơn giản. Ba cậu con trai vào chơi ở một công viên. Trong khi đi dạo, chúng thấy trên ngọn cây có đầy hoa và định leo lên hái. Nhưng hoa cao quá tầm tay, ngay cả với cậu cao nhất. Cậu thứ hai cúi xuống cho cậu thứ nhất nhờ cái lưng của mình. Cậu thứ nhất leo lên lưng của cậu thứ hai, nhưng còn e ngại không dám hái hoa vì sợ ngã. Cậu thứ ba đến gần, đưa vai mình giúp vào. Cậu thứ nhất đứng trên lưng của cậu thứ hai và dựa vào vai của cậu thứ ba, với lên và hái được hoa. Trong ví dụ trên, cậu con trai cao nhất hái hoa đại diện cho chánh định với chức năng tập trung tâm. Nhưng để tâm tập trung tâm, chánh định cần có sự hỗ trợ nghị lực do chánh tinh tấn cung cấp. Giống như cậu thứ hai giúp cái lưng, chánh định cũng cần phải có sự nhận biết tập trung của chánh niệm, giống như cậu thứ ba cho nhờ cái vai. Khi chánh định tiếp nhận sự hỗ trợ này, được tăng cường sức mạnh nhờ chánh tinh tấn và thăng bằng nhờ chánh niệm, nó có thể gom những ý nghĩ phân tán lại và gắn chặt tâm vững chắc trên đề mục thiền định của nó. Tinh tấn, Viraya, là một tâm sở, Chetasika, người dịch, làm nền cho chánh tinh tấn có thể xuất hiện trong hình thức thiện hay bất thiện. Tâm sở này một mặt cung cấp năng lượng cho khát vọng, gây sự, bạo lực và tham vọng, nhưng mặt khác cung cấp trọng lượng, khắc kỷ, tử tế, định tĩnh và thông cảm với tha nhân. Sự cố gắng của chánh tinh tấn là một hình thức của nghị lực thiện, nhưng đặc trưng hơn. Nó là nghị lực thuộc các thiện pháp của tâm thức hướng thẳng đến giải thoát khỏi đau khổ. Câu nói thật rõ vừa rồi cực kỳ quan trọng. Để cho nghị lực thiện trở thành sự hỗ trợ trên con đường tu tập, nó phải được hướng dẫn bởi chánh kiến và chánh tư duy, cùng hoạt động chung với các nhân tố thánh đạo khác. Nếu không, cũng như nghị lực của tâm thiện bình thường, nó chỉ đem lại sự tích lũy phước báo dị thục trong vòng sinh tử, không đem lại sự giải thoát ra khỏi luân hồi. Rất nhiều lần, Đức Phật nhấn mạnh sự cần thiết của tinh tấn, siêng năng, nỗ lực và kiên trì không bao giờ chán nản. Tại sao tinh tấn rất quan trọng như vậy? Bởi vì mỗi người phải tự giải thoát cho chính mình. Đức Phật làm những gì Ngài có thể làm bằng cách chỉ ra cho chúng ta con đường giải thoát. Phần còn lại liên quan đến việc thực hành con đường tu tập, một việc đòi hỏi nhiều tinh tấn. Tinh tấn này được dùng vào việc tu tập tâm, tức là chủ đích của tất cả con đường tu tập. Khởi điểm sự tu tập với tâm phiền não, đau khổ và dối trá. Nhưng mục tiêu là đạt đến tâm giải thoát, thanh tịnh và được chiếu sáng bởi trí tuệ. Tinh tấn không ngừng là nhân tố ở giữa chuyển hóa tâm phiền não trở thành tâm giải thoát. sự việc tự mình tu tập không phải dễ. Không ai tu tập thế cho chúng ta, ngoại trừ chính mình, nhưng không phải không thể làm được. Đức Phật và những đệ tử đạt được kết quả tu tập của các ngài cho chúng ta thấy bằng chứng sống động là sự tu tập không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Các ngài cũng bảo đảm với chúng ta rằng, bất cứ người nào đi theo con đường bát chánh đều đạt được mục tiêu như nhau. Nhưng điều cần phải có là tinh tấn, quyết tâm tu tập. Tôi sẽ không từ bỏ sự tinh tấn cho đến khi đạt đến những gì có thể đạt được bằng sự trì chí, kiên cường, nghị lực và cố gắng của con người. Theo tính chất tác động theo tiến trình của tâm, chánh tinh tấn được chia thành bốn chánh cần. 1. Không cho phát sinh những pháp bất thiện chưa sinh. 2. Từ bỏ những pháp bất thiện đang có. 3. Làm phát sinh những pháp thiện chưa sinh. 4. Duy trì và thành tựu những pháp thiện đang có. Những pháp bất thiện, Akusala Dhamma, là những phiền não và những tư tưởng, cảm xúc và ý định xuất phát từ chúng, dù cho hiện ra bằng hành động hay nằm yên bên trong. Những pháp thiện, Kusala Dhamma, là những trạng thái của tâm không bị nhiễm ô bởi phiền não, nhất là những pháp thiện dẫn đến giải thoát. Với mỗi loại tâm này, chúng ta phải làm hai việc. Đối với tâm bất thiện, chúng ta phải ngăn ngừa những phiền não còn ngủ yên, không cho chúng xuất hiện và trục xuất những phiền não đang xuất hiện. Đối với tâm thiện, trước hết chúng ta phải phát triển những nhân tố giải thoát chưa được phát triển. Sau đó liên tục phát triển chúng đến độ thuần thục. Từ đây chúng ta sẽ tìm hiểu mỗi phần trong bốn phần của chánh tinh tấn, đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực ứng dụng đem lại lợi ích nhiều nhất, đó là sự tu tập tâm bằng hành thiện. 1. Không cho phát sinh những pháp bất thiện chưa sinh. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình không cho phát sinh điều ác, những pháp bất thiện chưa sinh. Vì ấy thực hiện sự nỗ lực, thúc đẩy sự tinh tấn, khơi động sinh lực của mình, tận dụng tâm trí và cố gắng hết sức. Phần thứ nhất của chánh tinh tấn nhằm mục đích chế ngự những pháp bất thiện, những trạng thái của tâm bị nhiễm ô bởi phiền não. Về mặt làm cản trở cho thiền định, các phiền não thường có mặt trong một nhóm gồm 5 thành phần được gọi là 5 triền cái. Panchani Varana, ái dục, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo cử hối quá và nghi. Chúng có tên triền cái bởi vì ngăn chặn con đường giải thoát, phát triển và che mờ cả tâm trí, ngăn cản sự định tĩnh và minh sát là hai phương tiện quan trọng nhất cho sự tiến bộ trong tu tập. Hai triền cái đầu tiên, ái dục và sân hận, mạnh nhất trong nhóm này, là hai rào cản ghê gớm nhất ngăn chặn sự tiến bộ về thiền tập, đại diện riêng biệt cho hai ác pháp căn bản là tham và sân. Ba triền cái kia ít tai hại hơn nhưng vẫn gây trở ngại, là chi phần của si mê vọng tưởng, thường đi chung với những phiền não khác. Ái dục được giải nghĩa theo hai cách. Đôi khi, hiểu trong nghĩa hẹp, nó là sự thèm khát lạc thú của năm giác quan. Đó là những lạc thú của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Đôi khi, cách giải nghĩa rộng hơn, bao gồm sự thèm khát đủ mọi hình thức như là lạc thú của giác quan, giàu có, quyền lực, địa vị, danh vọng hay bất cứ những gì mà nó có thể làm chúng ta thích thú. Triền cái thứ hai, ác ý, danh từ đồng nghĩa với sân hận. Nó bao gồm căm thù, tức giận, oán hận, ghét bỏ dưới nhiều hình thức hoặc đối với người khác, với chính mình, với đối tượng hay với hoàn cảnh. Triền cái thứ ba, hôn trầm và thùy miên, là sự kết nối hai nhân tố này với nhau với một đặc tính chung là trạng thái tinh thần không sáng suốt. Một là hôn trầm, thina, hiển lộ như sự trì trệ của tinh thần. Trạng thái kia là thùy miên, mida, dạng như tinh thần suy sụp, tâm trí chán nản hay nghi nhiều về buồn ngủ. Hoàn toàn ngược lại ở trên là triền cái thứ tư, trạo cử và hối quá. Triền cái này cũng là một hỗn hợp với hai thành phần có đặc tính chung là không yên tâm. Trảo cử Uddacha là bị bối rối hay khích động, làm cho tâm trí thay đổi từ ý tưởng này qua ý tưởng khác một cách nhanh chóng và hỗn loạn. Hối quả Kukucha là hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ và lo lắng về những hậu quả trái ý có thể xảy ra từ lỗi lầm. Triền cái thứ năm, nghi, có nghĩa là luôn luôn do dự và thiếu kiên quyết. Nó không phải là sự tìm hiểu của sự nhận xét bằng hiểu biết, một thái độ được Đức Phật khuyến khích, nhưng là sự bất lực thường xuyên, không dám dấn thân vào hành trình tu tập tâm linh đúng lúc, tại vì liên tục phân vân về Đức Phật, giáo pháp và thánh đạo của Ngài. Chánh cần thứ nhất là phải chú trọng nỗ lực ngăn ngừa, không cho phát sinh những triền cái chưa sinh. Đây còn được gọi là nỗ lực kiềm chế, Samvarapadana. Sự cố gắng kiềm chế sự cản trở của triền cái hết sức trọng yếu ngay từ lúc bắt đầu thiền tập và cả quá trình phát huy chánh định. Bởi vì khi triền cái phát sinh, chúng làm phân tán sự tập trung và làm che mờ năng lực của tỉnh thức, làm mất đi sự tĩnh lặng và sáng suốt. Những triền cái này không đến từ bên ngoài mà ở trong nội tâm. Chúng xuất hiện từ sự tác động của những phiền não tùy miên, anusaya, người dịch, tương ứng đang nằm sâu trong dòng chảy của tâm thức, chờ cơ hội xuất hiện lại. Thông thường, những gì làm cho triền cái phát sinh là từ những nhận thức do giác quan thu nhận. Cơ thể của chúng ta được trang bị với 5 giác quan, mà mỗi giác quan thu nhận được những loại dữ kiện đặc thù cho riêng nó. Hình dạng cho mắt, âm thanh cho tai, mùi cho mũi, vị cho lưỡi, những vật hữu hình cho cơ thể, đối tượng của nhận thức không ngừng tác động trên các giác quan. Các giác quan chuyển những thông tin chúng nhận được về tâm. Ở đó thông tin được xử lý, đánh giá và được chấp thuận thành đáp án thích hợp. Nhưng tâm có thể xử lý những thông tin mà nó nhận được bằng nhiều cách khác nhau. Trước tiên, nó bị chi phối theo cách mà nó chú ý đến chúng. Khi tâm chẳng tập trung, không như lý tác ý, Ayoniso Manasikara về các dữ liệu đi vào, thì đối tượng nhận thức có khuynh hướng khơi động những pháp bất thiện. Chúng làm như vậy hoặc trực tiếp bằng sự tác động ngay khi nhận thức, hay gián tiếp bằng cách cất giữ những gì đã ghi nhận để sau này có thể phát triển thành đối tượng của những suy nghĩ, tưởng tượng và mơ tưởng bị nhiễm ô hóa. Theo quy luật chung, phiền não bị kích động tương ứng với đối tượng. Đối tượng gây hấp dẫn kích thích ham muốn. Đối tượng gây khó chịu kích thích tức giận và đối tượng không được biết rõ kích thích những phiền não liên quan tới say mê. Khi các giác quan tiếp thu đối tượng, sự nhận thức không được kiểm soát sẽ làm khơi dậy những phiền não ngủ ngầm. Những gì cần phải có để ngăn ngừa chúng trỗi dậy là sự kiểm soát các giác quan. Vì thế, Đức Phật dạy về những giới luật để ngăn chặn, kiểm soát những triền cái. Sự tu tập này gọi là canh giữ mỗi giác quan. Indriya Samvara, phòng hộ căn môn. Khi nhận thức hình dạng với mắt, âm thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, xúc trần với thân hay pháp trần với ý căn, vị ấy không nắm giữ tướng chung hay tướng riêng. Vị ấy cố gắng ngăn chặn những gì mà từ đó điều ác, pháp bất thiện, tham dục, đau khổ sẽ phát sinh nếu không chế ngự các giác quan. Vì vậy, vị ấy canh giữ, kiềm chế các giác quan. Kiềm chế giác quan không có nghĩa là từ bỏ tri giác, ẩn vào nơi hoàn toàn, cách biệt với thế giới của giác quan. Điều này không thể làm được. Nếu như có thể thực hiện được, thì cũng không giải quyết được vấn đề chính. Bởi vì phiền não nằm trong tâm, không ở trong cơ năng của các giác quan hay từ đối tượng. Giải pháp kiểm soát các giác quan được nói gọn bằng câu, không được nắm giữ tướng chung hay tướng riêng. Tướng chung, nimitta, là hình dạng tổng quát của đối tượng. Khi hình dạng này bị nắm giữ, sẽ trở thành cơ sở cho những ý nghĩ bị nhiễm ô. Những tướng riêng, anubhyansana, là những nét chi tiết đặc biệt đáng chú ý. Nếu giác quan không được kiểm soát, thì tâm sẽ mặc sức lang thang qua khắp các đối tượng của giác quan. Đầu tiên, tâm bám lấy tướng chung. Điều này hợp tác với phiền não đi vào hoạt động. Rồi thì nó tìm kiếm những tướng riêng để tạo cơ hội cho các phiền não sinh sôi nảy nở và phát triển. Kiềm chế các giác quan cần phải có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng khi chúng ta đang tiếp xúc với các đối tượng của giác quan. Nhận thức của các giác quan xuất hiện hàng loạt như một chuỗi gồm những nhận thức rất ngắn nối tiếp nhau mà mỗi phần nhận thức đều có nhiệm vụ riêng của nó. Những giai đoạn đầu của chuỗi nhận thức hoạt động như những chức năng tự động. Trước tiên, tâm hướng về đối tượng, rồi nắm lấy, tiếp thu, suy xét và rồi nhận biết đối tượng. Ngay sau sự nhận biết ấy là giai đoạn phát sinh sự nhận định tùy theo sở thích về đối tượng, dẫn đến sự chọn lựa phản ứng. Khi không có chánh niệm, những phiền não tiềm ẩn sẽ tranh nhau tìm cơ hội để xuất hiện, làm động cơ thúc đẩy cho sự nhận định sai lầm. Khi ấy, chúng ta sẽ nắm lấy tướng chung của đối tượng, tìm kiếm những tướng riêng của nó và từ đó tạo cơ hội cho phiền não. Vì tham dục, một người sẽ trở nên mê muội với đối tượng họ yêu mến. Vì thù ghét, một người sẽ khước từ đối tượng họ không thích. Như một người có năng lực, với sự tiếp xúc của giác quan, họ chặn ngay sự manh nha của phiền não ngay trên tiến trình nhận thức trước khi nó có thể tiến đến những giai đoạn khơi dậy phiền não tiềm ẩn. Chánh niệm ngăn giữ các triền cái trong sự kiểm soát bằng cách giữ tâm nhận thức đối tượng một cách trung thực. Tâm gắn bó với tỉnh giác khi nhận thức, không cho tâm bị thêm thắt những dữ kiện từ những ý tưởng do tham, sân, si sinh ra. Rồi thì, dưới sự hướng dẫn của tỉnh giác sáng suốt này, tâm trí có thể tiếp tục nhận thức đối tượng như nó đang là, không còn bị dẫn đi lạc hướng. 2. Từ bỏ những pháp bất thiện đang có. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình để chiến thắng những điều xấu ác. Những pháp bất thiện đang có bằng cách cố gắng phát động nghị lực, tận dụng hết tâm trí và chống lại chúng. Mặc dù đã có sự cố gắng kiềm chế các giác quan, nhưng phiền não vẫn có thể xuất hiện. Chúng nổi lên từ đáy dòng chảy của tâm thức, từ những tầng trầm tích phiền não bị chôn vùi, chất chứa trong quá khứ, cô đọng lại thành những tư tưởng và tình cảm bất thiện. Khi tình trạng này xảy ra, chúng ta cần phải có sự cố gắng mới. Tinh tấn từ bỏ những pháp bất thiện đang phát sinh được gọi là tinh tấn từ bỏ. Pahanapadana, tinh tấn đoạn trừ. Vị ấy không giữ lại bất cứ ý tưởng nào về dục vọng của giác quan, sân hận hay tàn hại hay bất cứ tâm ác hay pháp bất thiện nào khác đang xuất hiện. Vị ấy từ bỏ, xua đuổi, tiêu diệt, làm cho chúng biến mất. Như một thầy thuốc giỏi, có nhiều loại thuốc khác nhau cho các bệnh khác nhau. Đức Phật có những loại thuốc giải độc khác nhau cho những triền cái khác nhau. Một số thuốc dùng giống nhau cho tất cả, một số thuốc khác nhắm vào loại triền cái đặc thù nào đó. Trong một bài pháp quan trọng, Đức Phật giảng giải 5 kỹ thuật trục xuất những ý nghĩ làm loạn tâm. Kỹ thuật thứ nhất là trục xuất ý nghĩ bất thiện bằng một ý nghĩ thiện hoàn toàn ngược lại, giống như người thợ mộc dùng một trụ mới để loại bỏ trụ cũ ra. Trong 5 triền cái, mỗi loại đều có một phương pháp loại trừ đặc biệt. Một loại các phương pháp thiền tập được đặt ra để làm suy yếu và loại trừ chúng. Các phương pháp này có thể thay đổi sự áp dụng khi một triền cái nào đó xuất hiện làm gián đoạn sự thiền tập trên đề mục chính. Phương pháp có thể trở thành chủ đề chính dùng để chống lại loại phiền não xuất hiện nhiều lần, xem như một sự trở ngại liên tục cho sự hành thiền. Nhưng để cho phương thức giải độc này được hiệu quả trong vai trò đầu tiên của nó, như một đòi hỏi thích hợp, tạm thời cần có, để đối phó với sự bộc phát của một triền cái. Tốt nhất, chúng ta nên có một số hiểu biết đúng về nó và dùng nó như một đối tượng chính cho thiền quán, ít ra trong vài giai đoạn ngắn. À, đối với tham dục, phương pháp đối trị thông dụng là hành thiền về vô thường, trên đối tượng, người dịch. Phương pháp này xô ngã cột trụ chống đỡ vững chắc cho thủ. Sự tin tưởng tuyệt đối rằng các đối tượng của thủ là chắc chắn và vững bền. Đối với loại dục thủ mang hình thức rõ ràng về nhục dục, liều thuốc giải độc mạnh nhất là sự suy niệm về những chất bất tịnh của thân thể. Chủ đề này sẽ được phân tích rộng hơn trong chương sau. B. Sân hận sẽ gặp phương pháp đối trị thích hợp là thiền niệm tâm tự, metta. Tâm tự sẽ trục xuất tất cả sự có mặt của hận thù và tức giận bằng cách tỏa rộng ước muốn vị tha, nguyện cho tất cả chúng sinh được bình an và hạnh phúc. C. Để xua tan hôn trầm và thùy miên, cần phải có tinh tấn đặc biệt để phát động nghị lực bằng nhiều cách như hình dung một quả cầu sáng chói, đứng dậy và khởi động thiền hành trong một lúc, suy niệm về sự chết hay chỉ đơn giản là quyết tâm tiếp tục cố gắng. D. Đối với trạo cử và hối quá, cách chống lại hiệu quả nhất là đưa tâm hướng đến một đối tượng đơn giản để cho tâm được yên tĩnh. Phương pháp này thường được giới thiệu là niệm hơi thở, chú ý đến hơi hít vào và hơi thở ra. E. Trong trường hợp nghi, phương pháp đối trị đặc biệt là sự nghiên cứu, tìm hiểu, đặt câu hỏi và tư duy lời Phật dạy cho đến khi hiểu chính xác những vấn đề chưa rõ. Trong năm kỹ thuật đối trị loạn tâm ở trên, kỹ thuật thứ nhất để trục xuất những triền cái cần phải kết hợp mỗi một triền cái với từng phương thức đối trị nó. Bốn kỹ thuật còn lại dùng cách thức tổng quát. Kỹ thuật thứ hai tận dụng sức mạnh của xấu hổ, hiri, tàm, và kinh sợ về mặt đạo đức, ottaba, quý, để từ bỏ ý nghĩ xấu. Chúng ta nghĩ rằng ý tưởng này đáng ghê tởm và đê tiện, hay cân nhắc về những hậu quả không tốt của nó, cho đến khi nội tâm phát sinh sự kinh sợ xua đuổi ý nghĩ xấu ấy đi. Kỹ thuật thứ ba là không chú ý đến. Khi một ý tưởng bất thiện xuất hiện và kích động sự chú ý, thay vì tiếp nhận nó, chúng ta tuyệt đối không ghi nhận nó bằng cách chú ý đến chỗ khác, giống như nhắm mắt lại hay nhìn nơi khác để không thấy cảnh không thích. Kỹ thuật thứ tư dùng cách ngược lại. Thay vì quay đi không nghĩ đến ý tưởng xấu, chúng ta đối mặt nhìn thẳng vào nó như một đối tượng, xem xét kỹ lưỡng những nét đặc biệt của nó và tìm hiểu nguồn gốc của nó. Khi làm xong những nhận xét này, ý tưởng xấu sẽ dừng lại và cuối cùng biến mất. Ý nghĩ bất thiện giống như kẻ ăn trộm. Nó chỉ gây phiền phức khi hoạt động của nó được che giấu, nhưng khi bị giám sát thì nó chịu phục tùng. Kỹ thuật thứ năm chỉ được dùng như biện pháp cuối cùng là khống chế. Cố hết sức kiềm chế ý tưởng bất thiện bằng năng lực của ý chí, như một người mạnh vật ngã người yếu xuống đất và đè giữ lại bằng sức nặng của mình. Đức Phật dạy người nào áp dụng năm kỹ thuật này một cách khéo léo và thận trọng sẽ làm chủ tất cả những hoạt động của ý nghĩ. Họ không còn là nô lệ của tâm mà trở thành chủ của nó. Họ có thể nghĩ đến những ý tưởng nào mà họ muốn và cũng sẽ không nghĩ đến những ý tưởng nào mà họ không muốn. Ngay cả đôi khi một vài ý nghĩ bất thiện xuất hiện, họ có thể trục xuất chúng ngay tức thì, như các giọt nước biến thành hơi ngay khi bị rơi vào cái chảo nóng đỏ. 3. Làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh bằng cách nỗ lực, kích động nghị lực, tận dụng hết tâm trí và cố gắng. Cùng lúc diệt trừ những phiền não, chánh tinh tấn cũng có nhiệm vụ tu dưỡng những pháp thiện của tâm. Việc này bao gồm hai phần việc: phát sinh những pháp thiện chưa sinh và làm cho thành tựu những pháp thiện đã sinh. Phần việc thứ nhất còn được biết là tinh tấn phát triển, bhavanapana. Tuy rằng những pháp thiện đã được phát triển, nhưng có thể xếp thành từng nhóm theo nhiều cách khác nhau, chỉ và quán. Bốn cách thành lập chánh niệm, tám nhân tố của con đường tu tập, v.v. Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh một nhóm, gọi là bảy nhân tố giác ngộ. Satta Bodhisanga, thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Như vậy, vị ấy phát triển những nhân tố giác ngộ, sống viễn ly, không còn lệ thuộc gì cả, diệt tận phiền não và cuối cùng là giải thoát. Những nhân tố giác ngộ là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Bảy pháp trên kết hợp thành một nhóm như những nhân tố giác ngộ, vì chúng vừa dẫn đến giác ngộ và vừa hợp thành giác ngộ. Trong những giai đoạn bắt đầu của con đường tu tập, chúng dọn đường cho sự nhận thức cao thượng. Vào giai đoạn cuối, chúng vẫn là thành phần giác ngộ, thể nghiệm của sự giác ngộ, hiểu biết chính xác và trọn vẹn chỉ là sự hợp thành của bảy thành tố này làm việc cùng nhau để bẻ gãy tất cả xiềng xích phiền não và cuối cùng đem lại sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ. Con đường đưa đến giác ngộ bắt đầu với niệm giác chi. Chánh niệm làm sạch đối tượng để hiểu thấu được thực tại của sự vật, làm hiển lộ trọn vẹn hiện tượng, pháp hữu vi, người dịch. Ngay trong lúc nó đang có mặt, loại bỏ tất cả những bình luận, giải thích và phỏng đoán chủ quan. Khi niệm giác chi quan sát mặt thực tại của hiện tượng, thì trạch pháp giác chi tham gia tìm hiểu đặc tính, tình trạng hoạt động và hậu quả của hiện tượng ấy. Trên căn bản, trong khi niệm giác chi chỉ là sự ghi nhận đơn thuần, thì trạch pháp giác chi là nhân tố chủ động, tích cực nghiên cứu, phân tích và khảo sát cẩn thận các hiện tượng để khám phá những cấu trúc căn bản của chúng. Công việc nghiên cứu của trạch pháp giác chi cần phải có tinh tấn giác chi. Nhân tố thứ ba là sự giác ngộ, gồm có ba giai đoạn. Thứ nhất, tinh tấn khởi đầu dùng để xua tan hôn trầm và đẩy mạnh sự nhiệt tâm làm tiên phong. Khi sự chú tâm, anusati, người dịch, tiến triển, tinh tấn tập hợp năng lượng đưa vào giai đoạn thứ hai, giữ sự chú tâm không cho gián đoạn. Từ đó tinh tấn đẩy mạnh việc tu tập không còn lùi lại. Sau cùng, ở điểm cuối, tinh tấn đạt đến giai đoạn thứ ba, toàn thắng. Nó thúc đẩy sự chú tâm vượt qua khỏi sự ngăn chặn do năng lực của các triền cái. Khi tinh tấn tăng lên, nhân tố giác ngộ thứ tư trở nên nhanh hơn. Đó là hỷ, sự hoan hỷ phát sinh từ đề mục thiền định. Hỷ giác chi tuần tự phát triển, đưa đến hoan hỷ cực độ, từng đợt sống hạnh phúc đi khắp cơ thể. Tâm trí trực sáng với hân hoan làm tăng cường sự nhiệt tâm và tự tin. Mặc dầu những kinh nghiệm này làm cho tinh thần phấn khởi, nhưng vẫn còn một khuyết điểm. Chúng tạo nên kích thích gần như trạo cử. Tuy nhiên, bằng sự tiếp tục thiền tập, thì hỷ sẽ lắng xuống và sự yên tĩnh tỏa khắp báo hiệu cho sự xuất hiện của nhân tố thứ năm, khinh an. Hỷ vẫn còn hiện diện, nhưng lúc này nó đã bình lặng xuống và sự chú tâm vẫn tự tiếp tục trong định tĩnh. Khinh an mang lại sự thành tựu là định, nhân tố thứ sáu, trạng thái nhất tâm. Sau đó theo sự thâm sâu của định, nhân tố cuối cùng của giác ngộ xuất hiện nổi bật nhất. Đây là xả giác chi, trạng thái tâm điềm tĩnh và ổn định, không còn hai nhược điểm xao động và trì trệ. Khi trì trệ chiếm ưu thế thì tinh tấn phải được khởi động. Khi xao động chiếm ưu thế thì cần phải kiềm chế. Khi cả hai nhược điểm này đã bị chế ngự, thì việc hành thiền có thể diễn tiến thông suốt, không còn bị trở ngại. Tâm xả ví như người cầm cương chiếc xe ngựa trong lúc những con ngựa đang chạy với tốc độ đều đặn vững vàng. Không cần thúc giục chúng chạy nhanh hơn hay giữ chậm lại, mà chỉ ngồi thoải mái ngắm phong cảnh đi qua. Xả giác chi có đặc tính như chỉ nhìn. Khi những giác chi kia đã được thăng bằng, thì tâm được ổn định điềm tĩnh nhìn sự diễn tiến của pháp. 4. Duy trì và thành tựu những thiện pháp đang có. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình duy trì những thiện pháp đang xuất hiện, không cho chúng mất đi mà làm chúng lớn mạnh, trưởng thành và phát huy đến thành tựu. Vị ấy nỗ lực thúc đẩy nghị lực của mình, tận dụng tâm trí và cố gắng hết sức. Phần cuối này của bốn chánh tinh tấn có mục đích duy trì những thiện pháp đã xuất hiện và đưa chúng đến thành tựu. Nó được gọi là nỗ lực duy trì, Anurakshanapadana, tinh tấn hộ trì. Có nghĩa là cố gắng giữ vững trong tâm một minh tướng đã xuất hiện trong định. Việc bảo trì minh tướng này làm cho bảy giác chi trở nên ổn định và dần dần phát huy năng lực cho đến khi chúng đạt đến kết quả là giác ngộ giải thoát. Đây là mục tiêu cao nhất của chánh tinh tấn, bằng nỗ lực của vô số sự tu tập từng phần để cuối cùng thành tựu mục tiêu này.